Truyện ngắn Đời Như Ý, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Không giống như người ta, hễ thích cải lương thì đặt tên con là Ngọc Quyền, Lệ Thủy. Mê phim Việt Nam thì đặt tên là Diễm Hương, Diệt Trinh. Chú đời đặt tên cho hai đứa con gái mình là con Như, con Ý.
Làm gì có chuyện đời Như Ý hen?
À đúng rồi, làm gì có.
Có sao không có.
Nhìn vẻ mặt này không ai nghĩ chú mù. Thấy sao mà tự tin, thanh thản quá chừng. Không ai biết chú khổ còn hơn cô Lựu. Chú đời dẫn cả nhà rời chợ cũ Cầu Nhum, lang thang lúc con Ý mới bồng nách. Gồng gánh như một gánh hát, chú ca cải lương, bán vé số kiến thiết. Vợ chú nửa điên nửa tỉnh, không biết có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn ngơ. Hai đứa con gái, đứa 10, đứa 8 tuổi phụ cha đem vé số tới mời từng sạp chợ. Đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc, đen đúa, nên nghe cha tụi nó kêu con Như, con Ý, ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú đời bắt đầu từ sáng sớm. Chú buộc vô mình sợi dây điện nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm. Nó gịch dây thì chú bước tới, chùng dây thì đứng lại. Con Ý nhỏ con chạy lăng xăng đằng trước, đứng coi búp bê người ta chưng tủ kiến. Vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau, nhặt hoa phượng để lên đầu. Cũng giống như những người hát rong khác, nhà chú có cả thảy 4 người, nhưng trên con đường tấp nập, trông họ nhỏ nhoi, cô độc làm sao. Ở cái thành phố này có chừng đến 3-4 người hát rong. Họ dìu dắt từng đôi ở tận đằng xa. Người ta nghe tiếng ca là biết gánh của ai rồi. Có đôi vợ chồng già ca mùi như Thanh Sang, Thanh Nga. Có một đôi trẻ hơn, ông chồng đưa hơi như Trọng Hữu. Chú đời thì ca dở, giọng hơi giòn, chói. Thuộc lòng chỉ mấy bài Chiếc Áo Người Vợ Hiền, Con Gái Của Mẹ, nghe mắt chán. Nhưng chú đi đằng đầu phố, gió đàn lại cuối phố nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng người ta biết ông đời Như Ý sắp đi qua. Cái miệng của ông này sao mà lanh dữ vậy? Luôn miệng gọi:
Ý con, con đừng có đi xa vậy. Con Như đi chậm chút, ba theo muốn đứt hơi luôn rồi. Coi má con đâu. Mình ơi, mình mình lại gần tôi nè. Vé số độc đắc chiều nay nằm ngay đây, ngay chân chỗ này nè. Có 2000 vé. Ăn gói xôi chưa kịp mắc răng đã hết. Mua giúp tờ vé số đặng giúp tôi xóa đói giảm nghèo. Mua đi, để tôi đi xin bà con cũng mắc cho hà.
Nghe miệng chú quang quang rao như vậy, mấy ông chạy xe ôm nói:
Chú ra làm sao mà láo cáo quá, không biết mù thiệt hay mù giả mà sao cái miệng leo lẻo vậy.
Thằng này nó giàu láo ca quá, ai mà thèm mua cho nó.
Mấy anh nghĩ vậy riết quen. Em đuôi tối thiệt thôi, rên rỉ, than vãn cũng đâu có hết thảm. Mà em đang sung sướng quá chừng đây, kể lễ nổi gì.
Chú gỡ mắt kiến đen ra, cười với đôi mắt lạnh lẽo, sâu hút. Theo chú nói thì chú sung sướng thật. Vợ chú đẹp, vui vẻ, vì cười hoài. Có đi nhậu, vợ chú cũng không chù ụ như vợ người ta, không ngã lòng trước sự hào nhoáng xa hoa. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi buổi sáng, chú mua cho vợ 2000 đồng cà phê sữa là vợ mừng rưng rưng nước mắt. Chú sung sướng vì còn có hai chị em con Như, con Ý, nhỏ xíu mà giỏi, dễ dạy, đẹp đẽ. Nghĩ vậy nên chú đời phải vui. Vui vì vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, gia đình chú Tạc vào hiên chợ Bách Hóa nghỉ chân. Con Như lãnh tiền, chạy đi mua cơm về ăn. Họ ngồi giữa ngọn gió mát lồng lộng. Chú Đợi lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi, nghe ngóng chung quanh như canh chừng, như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình. Chú nghe tiếng đũa khua tinh tang, cuốn quýt lên miệng chén là biết đứa nào đói, đứa nào không, rồi cằn nhằn vợ.
Mình, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, đó, nghe ặc ặc rồi đó.
Ba ơi, con khát nước quá à.
Trời ơi, sao con cá này xương nhiều quá vậy, con bị mắc xương rồi nè ba.
Còn con Như, lấy nước mà uống, coi gỡ xương cho em ý với con.
Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho ba mẹ con họ. Ai đi ngang khen chơi, chú sướng quá, cười hít hắt.
Yeah, bữa nay hai đứa nhỏ đẹp gái dữ hen.
Màn đét rồi, nó dễ thương
đẹp ghê luôn nha.
Con ai mà khéo xanh khéo đẻ thấy sợ luôn
à, nó đẹp giống mẹ, giống vợ em mới đẹp, giống em xấu hì. Mà ngộ quá, con của mình á, xấu mấy cũng thấy đẹp, thấy thương.
Quẩn quanh mấy cái chợ, mấy khu phố quen hoài bán không chạy như trước. Chú Đời phải ráng đi tới tối mịt mới về. Giọng chú ngày càng khàn, nghe khen khát như nồi cơm quá lửa. Đi qua mấy quán nhậu, có người kêu vô, đưa ly rượu. Chú trịnh trọng nâng ngang mài đa tạ, chỉ hít tới hít lui khen.
Vô đi mấy chú ơi,
càng lấy đi.
Ôi, chay mè nó chăm muối ớt, ngon ba chay bù chét luôn à.
Này ngon ghê dữ ta, chạy
ôi, chú Đời kìa, chú Đời ơi, lại đây làm với anh em tôi vài ly đi.
Ờ, rượu ngon, mùi đã thiệt, mà tôi không uống được, giọng lúc này dở quá, hình như nghe không khỏe trong mình.
Nên có lúc giọng ca của chú lật bật như hai hàm răng đánh vào nhau. Chú biểu con Như đi mua Anagin về cho chú uống. Mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn.
Thằng cha mày lúc này ca gì như sốt rét vậy trời. Chiếc áo người vợ hiền hay vậy á, mà ca lụm cụm như chiếc áo bà già vậy đó.
Trời ơi, cái này á là mém về chiếc áo bà cô nội luôn rồi, còn gì nữa đâu mà nói.
Một bữa đi ngang qua trạm y tế phường, con Như dụ. Nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí, nên nó dẫn chú vào. Lát sau, lúc từ phòng siêu âm bước ra, chú Đời giận quá, mặt xanh, tay chân run rẩy.
Ba đã nói có bệnh hoạn gì. Trời ơi, làm tốn hết 15.000 đồng bạc.
Chú Đời mau giận mà cũng mau quên. Bữa sau chú còn sắm đồ cho hai chị em con Như. Diện quần áo mới, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, ai cũng bật ngửa. Dì Liễu cũng khen.
Vậy ra ông này mù mà tinh quá ha. Ông đâu có xạo đâu, mấy đứa cũng ngộ gái quá chứ.
Trời ơi, bữa nay dì Liễu mặc cái áo bông đẹp dễ sợ luôn. Em cũng thấy vậy á chị.
Dì Liễu bán son chảo ở trong chợ Bách Hóa, không có con nên thích con nít, hay rờ rờ đầu chị em Như ý, nói với mấy bà bạn.
Trời ơi, tôi khoái chị em con nhỏ này lắm luôn á. Nghèo vậy á mà đàng hoàng, không có đá cá lăn dừa.
Con Như nghe thích lắm, về nói với ba.
Ba, ba, dì Liễu á ở ngoài chợ á thích hai chị em con luôn á.
Không có, ba, dì Liễu thích con hơn á ba.
Rốt cuộc dì Liễu thích con Như hay thích con Ý?
Thích bằng trang nhau hả ba. Dì giá cho con một cục kẹo á là cũng cho con Ý một cục y chang vậy luôn.
Hey, ba già rồi, hát ca hết ra hơi rồi, chắc là nuôi mấy má con không nổi. Hay là ba cho bà ăn đứa nghe.
Thôi con không chịu đâu, con không chịu đâu.
Ờ, con không chịu đâu.
Dì Liễu tính đâu chú nói chơi, con người quý con như mạng mình, nói cho là cho sao? Ai dè chú làm thiệt. Dì Liễu mừng lắm. Những bữa chợ vắng, có một đứa hủ hỉ trong đồ cho mình ngủ cũng vui. Dì chọn con Ý vì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa chứ không buồn bã như con Như. Dì còn đi coi thầy, chọn ngày tốt để rước con Ý về. Hôm con Ý về với dì Liễu là rằm tháng 2, chú Đời biểu con Ý mặc đồ mới, kéo nó ngồi vô lòng mình. Chú chải tóc cho nó, chú chải lâu vì nó cứ tức tưởi liên hồi.
Ý, bữa nay con mặc áo màu gì?
Dạ, màu xanh.
Mình hôn non cái đi, mai mốt nó không ở với nhà mình nữa. Mình đẻ ra nó mà tôi không nuôi, mình đừng có giận.
Đi đâu? Đi đâu vậy? Ủa, sao khóc vậy? Đừng có khóc mà, đừng có khóc. Bông, bông nè, bông nè, đừng có khóc mà, đừng có khóc nha, nha, đừng có khóc, đừng, đừng có khóc mà,
dặn lòng mình sẽ nhớ hoài. Lúc xa chú, con Ý mặc đồ xanh, mặc dù chú không biết màu xanh ra sao. Chú kêu vợ lại, vợ chú đâu có giận, chỉ có con Như giận, nó nức nở. Chú không thương à? Thương, nhưng chú chắc dạ lắm, bước đi là đi một nước. Vợ chú rên ti tỉ, ngoái lại nhìn phía chợ hoài. Con Như vẫn khóc. Chú hỏi nó:
Con Ý có nhìn theo không con?
Có ba ơi, tội nghiệp nó lắm ba.
Dường như con đường có nhiều ổ gà, sao nghe trong trên quá. Chú Đời cắn môi bước tới, nhưng đến dạng dạng, lúc quay về nhà trọ đã thấy con Ý ngồi lù ở cửa. Từ đó không cách gì bức nó ra được. Chú năn nỉ nó quay lại với dì Liễu, nó không có nghe. Chú lấy gậy đánh, nó cắn răng chịu. Chú đưa vợ với con Như trốn khỏi thị xã, nó cũng biết cách lần theo. 7 tuổi, con Ý cũng đã 7 năm lưu lạc giang hồ chứ giỡn. Cuối cùng một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương xẩu của nó. Chú nói cho con Ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói nó không phải là con ruột của chú. Chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện. Chú nuôi nó tới chừng này là để kiếm người bán lại. Dì Liễu cũng trả cho chú 2 triệu chứ đâu có ít. Con Ý nhìn tệp tiền chú rút ra từ túi áo, mặt nó lạnh băng. Sáng hôm sau, chú Đời đưa con Ý trở lại với dì Liễu. Lúc quay đi, chú hỏi con Như:
Nó có nhìn theo không con?
Không có ba ơi.
Ừ. Nuôi con khôn lớn không mong gì con nuôi lại mẹ.
Ba ơi. Mẹ. Con nhớ ý quá à.
Con Như sợ rồi sẽ tới phiên mình. Nó cuống quýt sống, cuống quýt yêu thương chú đời. Nó ăn ít, lấy đồ cũ ra mặt như thể chứng minh rằng nuôi nó cũng không có tốn kém gì mấy. Chú đời hiểu lòng nó, hay hôn lên mái đầu khát nắng của nó, lặng lẽ thở dài. Lấy số tiền dì Liễu cho, chú đời đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu, không có hy vọng chữa lành, nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao. Chú đời ôm vợ vào lòng, ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước. Chú nắng đôi tay rờ rẫm mái lên mặt vợ, biểu
mình ở đây nghe.
À.
Ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn. Ừ. Nói chuyện với tôi chơi.
À.
Hồi cưới mình tới giờ chưa khi nào mình cưới con nào tử tế với tôi á. Tôi cũng buồn lắm chứ bộ.
Cả gia đình lang thang đó giờ chỉ còn hai người. Đêm khuya trở giấc, chú đời kéo mền đắp cho con Như. Vô tình đôi tay chú quệt trúng hai hàng nước mắt. Chú biết nó thức, chú hỏi.
Sao vậy? Con đau bụng hả?
Bây giờ chỉ còn có mình con à. Ba đừng có bắt con đi đâu hết nha ba. Để con dẫn đường cho ba đi. Con mua thuốc cho ba uống. Phụ ba bé với số nữa. Nha ba.
Bỏ con đi đâu bây giờ?
Chú thường vòng qua chợ Bách Hóa. Chú không có hát, không dừng lại bán. Chỉ kêu con Như tỏ mắt nhìn coi con Ý bữa nay nó mặc áo màu gì, mập ốm ra làm sao, tóc dài bao nhiêu rồi. Đứa con gái buồn bã nói.
Em con á, nay nó mập lắm rồi.
Ừ.
Chán hơn hồi lúc ở nhà mình luôn á ba. Nó cắt tóc tím rồi, coi giống con trai lắm. Mà nó nhìn thấy con á, nó giả đò như không thấy vậy á ba.
Vậy hả? Không mặc đồ xanh ba mua à?
Không, lâu rồi con không có thấy nó mặc nữa.
Chú nghe vừa mừng vừa đau. Vậy là nó quên chú rồi. Nó yên lòng bên người mẹ mới. Vậy là từ nay chú đã xa mãi đứa con này. Lụi hụi hết mùa nắng, giọng chú tắt khèn khẹt trong cổ họng, thậm chí không thể cất lời rao. Chú đờn cho con Như ca, tiếng ca ngọng nghịu và non nớt lắm. Vô giọng cổ luôn bị đứt giữa chừng. Tội nghiệp, con nhỏ không có tài, ngấy còn lạc giọng mà ca cái nỗi gì. Những lúc ngồi bên con, nghe nó ăn giá sống cho họng bớt khang, chú đời muốn khóc, thấy mình bất lực trước bệnh tật. Chú bảo,
thôi, chắc bỏ nghề quá con ơi.
Đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hát rong, đã mỏi đôi chân ròng rã, chú đời bán cây đờn, cây loa với bộ bình ắc quy. Chú xin cho con Như đi chạy bàn, rửa chén ở quán hủ tiếu Nam Giang. Mới đầu nó không có chịu.
Ba ở nhà không có được đâu ba. Hồi đó ba buồn á, còn đờn lững tững chơi. Bây giờ đờn cũng đâu có còn nữa đâu.
Nhưng rồi đến bữa cơm nó đổi ý. Nó không thể để chú đời quẹt kho quẹt dày hoài. Một bữa trưa nó bưng tô nước thịt có nhúng nấm rau chạy về. Chú đời rầy nó.
Làm vậy mừng chi? Ông bà chủ chắc không có thích đâu.
Không có đâu ba. Chú Sáu Bảnh á thương con lắm, biểu con đem về cho ba.
Cuộc đời này thiệt còn nhiều người tốt quá.
Một bữa trưa, chú đợi bắt nó ngồi lâu với chú thêm một chút nữa. Chú lê lượt ra chải đầu cho nó. Tóc nó đã dài chấm thắt lưng.
Không biết chừng con 18-20 tuổi, tóc dài cỡ nào hen.
Trời ơi, chừng đó ba chải đầu thắt biếm cho con mệt xỉu luôn á ba.
Trời, từ đây tới đó còn lâu. Chà, sao mà ba nhớ má con với con ý quá chừng luôn.
Dạ, hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu ba hen.
Ừ, vui.
Trường dày, nếu không ở bên hông chợ thì cả nhà chú cũng tụm lại bên một gốc cây nào đó có bóng mát, nghỉ chân, ăn cơm. Hai đứa con nhỏ của chú bữa nào cũng không chịu ngủ lấy sức mà mãi mê bún thun. Mở miệng ra rầy, con ý nó nịnh.
Ba, để con nhỏ tóc bạc cho ba nghe, đầu ba bạc nhiều quá à.
Nó đặt sợi tóc lên bàn tay chú. Trời ơi, sợi tóc mỏng tanh, nhẹ ten dày mà nó cũng thấy. Con mắt nó sáng ghê. Rồi chú nhớ tới người vợ hay tựa đầu vào vai chú ngủ khì, trong trẻo, vô tư như trẻ con. Tự dưng chú đời thèm được sống lại những buổi trưa ấy. Những buổi trưa đã xa rồi, đã xa mất rồi. Chú biểu:
Mai á, con chạy ra chợ Bách Hóa, hỏi dì Liễu cho con ý về, ba gặp chút. Sao ba nhớ nó quá à.
Nhưng con ý đâu còn ở chỗ dì Liễu nữa. Dì nói nó đi rồi. Con như tưởng dì giấu, cứ theo năn nỉ hoài.
Dì ơi, tội nghiệp ba con mà dì. Dì cho nó về một chút thôi. Rồi mai mốt á, con không có dám lại xin dì nữa đâu.
Trời ơi, con ơi, con có biết là con ý nó đã bỏ nhà đi bụi rồi không con?
Dì Liễu vốn là người nhân hậu, dì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng. Là thật, con ý đã bỏ nhà đi bụi là thật. Nó đi vì lâu rồi mà không được nhìn thấy người cha tội nghiệp ấy dắt chị nó lặng lẽ qua chợ. Nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nữa. Vậy thì ở lại làm gì? Con Như quay về, nó phải dừng lại rất lâu. Nó không biết phải nói thế nào cho chú đời đừng đau xót. Nó ngập ngừng, đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu ướt. Chợt nó nghe tiếng hát. Trời ơi, là tiếng hát của má nó.
Đường dài ngứa trái biết tâm, phải duyên chồng vợ. Ngàn năm cũng chờ.
Con Như mừng rỡ xô cửa bước vào. Má nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi thì thào:
Shh, đừng có la lớn, mệt rồi, ngủ rồi đó, đừng có la lớn nha.
Thank you. con Như chạy lại ôm má nó. Nó nghĩ chắc chú Đời giả bộ đây. Trông con Ý thấy mồ mà không chịu dậy. Nó chọc lét vô mấy cái xương sườn của chú, nhưng chọc mãi, chú không bao giờ thức nữa. Làm gì có chuyện đời như ý.